nhưng mà nó ở dưới này cho ai có ra vô thì dẫn cái tình thế đó thì nó nghe, mình không có ra vô thì không biết. Thì cháu nào có ra vô thì có đủ gì thì mới khóc ra tiếng đời đời đủ, còn cháu nào không có thì tự im liền, không thấy không biết không gì hết. Nhưng mà khi đó có luồng tính địa này nó tàn khóc hay không, thôi chỉ có một lần trở trước ngay cái nói cho anh đó tàn khóc hay là chỉ có một lần. Thì đó mình lấy cái điện đó mình để hiểu hiểu rằng cái chân tâm cũng vậy, nếu cần khóc nhưng mà cái thân này cũng như cái ra vô nó là đủ, dẫn cái tình số đó rồi nó hút vào đâu thì nó đủ có công dụng, nó khóc ra những cái gì à, còn chỗ khác không có thì nó không khóc, nó không khóc luôn lừa mình tưởng là không có chứ đâu phải là khóc. Thì cái đó là thấy rõ, nhưng mà cái thấy rõ đó nó không có cái duyên mà giúp, không có duyên, không có duyên mà giúp được họ. Còn cái đời thường ví dụ, nơi không biết mà nơi có không biết thì nơi không rồi mới có cái duyên giúp được họ. Nó dễ hiểu là thấy lượng sống nó tàn, nhưng mà không thấy không dễ hiểu chỗ cái nó biết thiếu sót là học còn nó đây là cái dự đồ nó thường không thấy cái lần thấy đó, nhưng mà thấy cái chân sốt lắm. Hả chân tâm à, thế nào là bốn đảo của phàm phu? Đó đảo thứ nhất thân chẳng tịnh mà tưởng là tịnh, đảo thứ hai thọ vốn là khổ mà tưởng là vui, đảo thứ ba vọng tâm không thường mà tưởng là thường, đảo thứ tư vốn tâm vô ngã mà tưởng là ngã. Đối với tưởng lộn ngược này là phàm phu tất có, nói này dễ hiểu rồi. Ở thế nào là bốn đảo của người thừa? Đảo thứ nhất thân không vốn tịch mà khởi tưởng làm chẳng tịnh, vốn tịnh mà khởi tưởng làm chẳng tịnh. Thứ hai thọ vốn là chỗ không mà khởi tưởng làm khổ. Thứ ba tâm vốn chân thường mà khởi tưởng là vô thường. Thứ tư vô ngã tức chân ngã mà khởi tưởng là vô ngã. Bốn cái tưởng lộn ngược này hàng nhị thừa rơi vào không. Cái chỗ đời nghe khó hiểu, vì có thứ nhất cái thân không vốn tịnh mà khởi tưởng làm chẳng tịnh, thành ra hai cái lớp rình bên nhị thừa thì nhìn thấy cái thân này là ô uế. Còn phàm phu nhìn thấy thân này sao? Đẹp đẽ. Phàm phu nhìn thấy thân này đẹp đẽ. Ngược lại, nhị thực đẹp đẽ mà sự thực trong thân nó đẹp không? Nó vẫn thử thành ra như vậy là cái đảo của phàm phu. Còn nhị thừa thì thấy nó là bất tịnh. Thì đúng là thấy là thực chứng chứ. Thấy không? Nhưng mà ở đây cũng là đảo. Bởi sao vậy? Như vậy thì nhị thừa cũng nhìn thân này bằng máu, bằng thịt. Giờ thấy là như nhất. Còn Bồ Tát nhìn thấy ngài bằng cái gì? Thấy là duyên khởi lẫn không. Duyên khởi lẫn không, thành ra người ta thấy cái khởi tánh lẫn không như nó đó. Thành ra người ta nói là khởi tánh lẫn không thì nói thật nó như gì? Cho nên nói thật như phàm phu cũng thật, mà nói như thì nhị thừa cũng thật. Bởi vì đó là duyên khởi tánh là lẫn không. Đó, vì vậy cho nên nói là thân không vốn tịnh. Mà nếu là khởi tánh lẫn không thì cái đó là sạch chứ đâu chứ, vốn là thanh tịnh. Mà khởi tưởng là chẳng tịnh. Thứ hai thọ vốn là chở không mà khởi tưởng là khởi. Bởi vì bên ngoài phàm phu á, thì khi lưỡi mình nhớn một món đồ ăn ngon thì coi đó là vui. Tai mình nghe là cái tiếng hát hay mình coi là vui. Mắt mình thấy cái sắc đẹp mình cho là vui, cho nên nhị thừa cho tất cả là vui, thằng phàm phu cho tất cả là vui, nhị thừa trái lại cho tất cả là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ lỡ mình đem nước nó ngang đây và nước cái ác cũng đi mất thì cái mà thọ lạc đó chút cho là mất, mất tức là nó vô thường, mà nó vô thường tức là khổ. Tai nghe tiếng như vậy thoáng qua là mất thì nó cũng là vô thường, phải vô thường thì kết luận là khổ. Rồi mắt thấy các tướng lại thì tám lại nhị thừa thấy tất cả pháp là vô thường, cho nên thử thọ nhận đều là khổ. Bây giờ tái hàng bè tái. Bồ Tát ngài thấy cái thọ nhận đó, thọ nhận khổ và vui đó, nó chỉ là giả, không thiệt. Cho nên thọ lớn là trở không, nó không có thiệt. Mà khổ tới là khổ, mà khổ tới là khổ được. Tại vì biết cho cái thọ, ví dụ như lỡ tay hai tiếng, nghe tiếng ca hay nghe tiếng chửi, mình biết nó là duyên hợp, duyên đó, nó đâu có thiệt. Mà đâu có thiệt, cho nên biết khổ là không, thì nó là khổ là vui cái gì. Đó, cho nên ở đây nó có thọ, cái thọ là trở không, mà khởi tưởng là khổ. Thứ ba, tâm lớn chơi thường, khởi tưởng là vô thường. Đó, tức là giờ cái chân tâm khổ nó là chân thường, nhưng mà hàng nghị thừa chỉ thấy cái rộng sinh diệt, cho nên nó là vô thường. Thì như vậy nói cái rộng sinh diệt là vô thường mà không phân biệt rộng và chân, cứ nói tâm là vô thường, thì như vậy cảm giác nào muốn bỏ cái bỏ luôn cái vàng trong đó ha, thì như vậy tức là bỏ cái thì bỏ luôn cái vàng. Nên ở đây nhá, cái lặng tâm sinh diệt đó là vô thường, còn chân tâm thì thường trú, thì làm sao mà nói mà khởi tưởng vô thường được? Thứ tư vô ngã, tức là chân ngã mà khởi tưởng là vô ngã. Bởi vì phàm phu thì chấp cho thân này thật có cái ta, thằng ngũ thừa thấy rằng thân này do ngũ vĩnh giả hợp chứ không có cái chủ tử, cho nên nó là vô ngã. Nhưng mà đại thừa thì ngay trong đó thấy rằng chỗ không có chủ tử đó lại có cái thật tánh thường trú, thì như vậy đó là tâm cái vô ngã nó vẫn có cái chân ngã, thế mà người ta tưởng lầm là vô ngã rồi bỏ liền. Đến cái tưởng lợi nhuận này hàng nghĩ thừa vô là không, như vậy
không
bao nhiêu
được
các trường tối với thân cái việc những người khác phải trả tiền là cái đó. Đó thế nào là lừa tám cái bảo ngược lực thường lạc ngã tịnh. Đó tất cả chúng sanh ở trong sanh tử lặng khởi chất tiết bốn bảo thường lạc ngã tịnh, hàng ngũ thừa ở trong niết bàn rộng tài giải thoát đoạn bốn bảo. Chư Phật Như Lai xa lừa tám bảo được thường lạc ngã tịnh, chính bốn ba la mật, cái mật tức là bốn cái chứ chính. Thì như vậy đó là xa lìa được tám cái đạo. À tiếp.
Chân tâm do tâm địa, nếu là do tâm địa, thì do tâm địa mà tới tâm địa. Đó, còn những cái tâm địa có đang là tâm kết nối tâm từ những tâm địa, hay là ý thức hiểu được tới là tâm địa. Đây là chân tâm tính được như lên chứ hình tượng.
Các bạn này trước hết chỉ quan tâm vô phân biệt, nếu là vô phân biệt thì như đi trong đêm đen ngờ tới chẳng biết. Vô phân biệt là cũng là ngờ mất mất ước gì. Đó, hàng luận là phân biệt có ba loại. Một là căn thức mới sanh từ niệm phân biệt. Hai là ý thức liễu biệt cố độ phân biệt. Ba là chân tâm ứng lập như nguyên khí hình tượng, phán xét trước rõ ràng giống như có phân biệt. Giống như có phân biệt mà không phải phân biệt. Hả? Thầy đã giả bài có ba loại phân biệt, cái nào là chân, cái nào là vọng. Tâm thức, ý thức phân biệt đều là vọng. Chân tâm ứng vật rõ ràng thường biết, tư vấn như phân biệt mà thật thì vô phân biệt. Cái chỗ này nhiều người lầm lắm, nhận không ra. Nghĩa là vấn như phân biệt mà không có phân biệt. Tỉnh thường biết, rõ ràng, thấy biết hết, vấn như là phân biệt mà thật không có phân biệt. Cái đó là cho nên lâu nay người học đạo tới này là tới lầm lẫn, cái lầm lẫn tí là đã lệch cho cái khác rồi. Hả? Thân thật vô hình dự như không, da đâu lại có tướng khó khăn. Đáp, ngay nơi tướng để sáng tỏ cái chân mà cái và đại dụng thắng ngược lại tha cảnh hít của giáo hóa này, tức là nói về cái sinh diện lại tha thì nhờ có sáu căn đó mà hiển bài. Tại đức có kệ rằng thư không thân tướng hiện các tướng có thân tỷ lệ đầy đủ sáu thân tướng là thế thân thân của những cái hình tướng nhưng chính trong đó nó hiện ra được hình tướng thế nào là chân giả thế thì câu này là đáp giống như thế nào tôi nói đó sáu căn ngũ cảm mắt tai mũi lưỡi thân ý ngũ cảm tức là thứ chất với cảm không bị cảm có được không bị cảm có được tất cả chẳng chịu gọi là chân giả thoát sáu căn thứ chất với sáu tầm mà không mắc kẹt ở tâm đó gọi là không bị nó có được như vậy đó là chân giả thoát chứ không có gì hết chứ không phải là đạo giúp bao lên bên trời cũng là giả thoát thậm chí người ta cứ lầm giả thoát là bao đi mà không ngờ bao đi vẫn chưa giả thoát như thường chỉ có sáu căn thứ chất với sáu tầm mà không mắc kẹt trong đó nó là chân giả thoát thế nào là hàng ngang cái câu này thật là quan trọng từ bi nhẫn nhục với kẻ dưới là hàng thế ma từ bi nhẫn nhục với kẻ dưới là hàng thế ma tức là cái ma thế tịch tại sao mà từ bi nhẫn nhục là hàng thế ma ví dụ giờ thấy cái người mà đi ngang như như thường thường là hướng vị tu hành đi ra đường và thấy đôi mắt thì sao bây giờ thầy chùa nói xin chưa gì đó rồi lúc đó mình làm sao nó đâu thầy chỉ rằng cái từ cái nhẫn nhục từ lâu là nhẫn nhục làm thân đi thì thôi nó yên lặng đó là hai phần đứng đó chứ nếu lại là dầu mà nó còn lo gì chứ thì như vậy mình thấy rõ ràng từ đi nhẫn nhục là hàng thế ma nhất tâm không hai là hàng thực tâm ma là tâm mình không có vướng vọng tưởng chạy theo cảnh thì đó là hàng thực tâm ma thành ra cái vọng tưởng đó là ma tâm còn những chỗ dưới mà có mình đó là ma thế gian thì như vậy nghĩa là muốn trị cái chỗ ma thế gian thì dùng từ bi và nhẫn nhục còn muốn trị cái ma trong tâm là phải giữ thức tâm không tâm tâm mình lặng lẽ không tâm thì ma phải thực tự ma trong tâm tự hết đó là hai cái đó hàng nha nó thực là chí lý chẳng dùng diệu thực linh thiên không có dùng mà có bùa hơi xếp lạ gì hết mà bày ma tăng ma ngài tự lưu nó dùng hai cái đó thôi và ma ngài thì từ vô những nhật và ma tâm thì nhất tâm đức tâm thì như vậy là tự được ma thế nào là tam như la tạng tức là ba cái như la tạng đây đó chân tâm còn sáng thở nó không tịch gọi là không như la tạng nha. Như vậy thì quý vị đọc trong kinh Phật khi mà nghe nó không như la tạng thì biết nó chỉ là cái gì chỉ cho cái chân tâm còn sáng mà thở rỗng ràng nha. Đó vì thở nó rỗng ràng cho nên gọi là sáng gọi là không như la tạng không tạng như pháp khả hằng tha diệu dụng gọi là đức không như la tạng khi nào mà đọc trong kinh dạy nghe nói cái danh từ đức không như la tạng đó là mình biết cái vô dụng của chân tâm giới khởi như là những hàng xa không gọi là bất thắng thở hơi phát giận giận chẳng lìa thở gọi là không bất thân như la tạng đó thành ra bất thân là đúng về mặt thở nó bất thân là đúng về mặt giận còn đâu cần cả giận và thở cho nên gọi là không bất thân như la tạng thì như vậy đó là đây là ngài gọi là giáo thừa tức là giải thích những cái như thông tin để cho mình không hiểu có đang nói tám thước dễ quá rồi đây còn mới giải thích nữa còn hai câu hỏi đó nữa với câu hỏi thứ ba là hỏi kinh Lăng Già trong kinh Lăng Già nói rõ về ba loại thức là chân thức hiện thức và phân biệt tự thức ba loại thức nào thế nào xin không rõ ngài đáp chân thức là thức thứ chín có các toàn có tam sát là bạch tịnh thức thức thứ tám là tàn thức nơi hiện ra các pháp cho nên gọi là hiện thức ngoài ra đã thức kia đều gọi là phân biệt tự thức tuy rằng thức thứ bảy cảnh duyên cảnh trần bên ngoài mà hay duyên thức thứ tám nên còn trở phân biệt thành ra cái chân thức nó ngang với tâm duy thức hợp gọi là bạch tịnh thức mà thật ra bạch tịnh thức này tức là trở pháp nó là như lai như là tàn ฉลาดมีวายมาให้คนให้คนให้ยาเจอก็ทุกที่ตามตายแล้วทุกจะเทิดยาฉลาดทุกมาลำจะจึงคุณต่างและต่างอย่างคุณเต๋อเจ้ายาก็ทุกที่ที่จริงนะจะก็ทุกฉลาดทุกครับคุณเต๋อหาเท่าไหร่ละเขียนต้องทุกทำเล่นทุกไม่ค่อยละไม่ถึงเยอะเลยหากเจอแล้วก็ยิ่งชักเหนือยิ่งงานสักเหนือเต็มเต็มเต็มหัวเท้าหน้าระดับยิ่งต่ำคือบ้าจังตังชันตัดยิ่งยิ่งเถื่อนซ้ำจังระดับยิ่งต่ำคือระดับระดับยิ่งต่ำคือที่ด้าระดับคือจะได้จังตังชันตัดยิ่งยิ่งเถื่อนซ้ำหัวเท้าหน้าระดับบังต่ำคืองูเด้อยุ้ยก้อนซ้ำหน้าต่างชันตึงเดือดจังระดับบังหัวเท้าหน้าระดับเยื่อวันสักคือไม่หาก็ต้องทำเดือดมาจังหูนั่นแหละอยู่ในร่างครับถ้าเราทำเขาตั้งชื่อนำตังโดยต่างชิ้นนิดไอ้ต่างยอดขอหลับต่างสงบถึงอย่างนี้มันโตแค่เดียวมันก็เผชิญทุกสัมผัสอย่างไรนะฮะเมื่อได้มันโตแค่เดียวมันขอหลับได้จังตังเทียนตัดยืนช้าจะได้ได้ยืนตั้งชื่อมันโตแค่เมื่อได้ก็ช้าแต่ทำกันทำเดือดthì đó là được mình bản tính chứ mình tu khó có tâm chứ chúng ta sáu tầm mà không ngưỡng thì cái đó là giữa gian sắc chứ mình tu khó năm tâm đối cảnh mà chính lúc ấy những cảm giác khổ lạc mình không có nhận thì lúc đó sẽ không có cái thân sáu sắc chứ từ như vậy nha hai cái đó giải thích này chúng ta tôi có thể hiện đời thấy được mình chuyển thức thành chứ ạ hả thế nào là gian bốn tứ thành ba thân đó thành sở tác tứ và giữa gian tác tứ gian và quá thân bình bản tấm tứ gian và báo thân đại dương tấm tứ gian và pháp thân thành khi nói đại dương tấm tứ thì dưới đó là chỉ cho pháp thân không có gì lạ hả thế nào là pháp thân đây là một cái một chữ thắng một niệm chẳng thân nguyên duyên đều không tịch đó là y như vậy là vua đền tức tôn hỏi ngài vợ tin rất chi hỏi thế nào là pháp thân thì ngài vợ tin rất chi nói sao bàn việc đã bạc trên bánh từ lâu rồi bánh từ lâu tức là pháp thân vừa khỏi hỏi thế nào là khó khăn thì đó là đã đạt trên bánh từ lâu thật là nghe những câu đáp đó mình mở lỡ ta phải không nhưng mà lại đây thì ngài sẽ ra không tiếc là ngài mà chỉ thắng ngợt nguyện cảm thắng nguyên duyên đề không tịch đó là khó khăn thì như vậy vừa khỏi nguyện hỏi thì đã đạt đó, đó là mất khó khăn vậy thấy rõ ràng hỏi thế nào là báo thân thế đối với cái khác tất cả đều bình đẳng đó là cái thân thế nào là quá thân thành tựu sức bản nguyện nó ứng ra mà làm các việc đó là ứng thân quá thân hả sinh viên giáo nó đại nguyên tản là già lan của ta thân là tam đều cư ngụ nó bình đẳng tánh trí do đâu sinh viên giáo thân chữ bà thần sở tác trí thì giữ lên tác trí mà chữ phật nó có hai cái thứ kia đó đại duyên cảnh trí là lặng lẽ mà chiếu soi bình đẳng cảnh trí là chiếu soi mà lặng lẽ thành có thở có giận như vậy thì hai cái thở giận có đủ rồi dựa ra nó đủ rồi dựa ra các trí và thành sở các trí chỉ cho pháp thân khi hành động tâm mê dừng dựa ra pháp khi người tám giới tất cả tầm lao chuyển làm thành sở tác rồi ngoan về đại duyên cảnh thì như vậy tức là chỉ có cái đại duyên cảnh trí và bình đẳng tánh trí một cái thở một cái giận là đủ và hai kia là cái giận của tâm lúc mơ mà chuyển nó đâu với nó dẫn cho nhân già cái nhân già nó thật dạ đại vệ một đêm ba thời thường dùng giữa lan sắc trí khiến cầu sạch hiện lưu thích cái tâm là thành sở tác trí như khi bàn tay để ngửa thân nên thở lòng, bàn tay ít chỗ nào. Cũng như khi băng tan ra thành nước, băng là nước chẳng có sự khác nhau. Thì như vậy dẫn đây để chứng minh rằng thành sở thất trí và dự quan thất trí nó chỉ là cái dựng nhỏ của cái bình đẳng tánh trí kia thôi, chứ nó không có cái riêng biệt vì nó là từ cái thể đại viên tánh trí mà lưu trước. Tăng nhân lợi tha như là sức vô nguyện dùng dự quan và thành sở mà làm lợi khách hàng luôn. Thế mà có cái thân để lại cho chúng sinh thì hai cái trí đó là hai cái dự dụng. Cõi đức nói chúng sanh chẳng biết nên chắc cái tên cái tám thứ chưa thật chính đó nên hay thành bẹt cái dựng của bốn thứ. Mình không biết thì mình bắt bẹt cái tăng tám thứ, còn chưa thật biết là chuyển tám thứ thành tứ thứ. Nếu nghe nhẹ thì thức thứ tám trở lên cái tên là báo tàng, thức thứ bảy bẹt cái tên là ngưỡng ai, thức thứ sáu trở lên cái tên bốn tầm bốn cớ, trở lên cái tầm bốn cớ. Còn nữ thuyết chạy theo tướng của tâm trầm, nhớ ngọ thì ăn lại do thành cái thể của duyên tẩm là cái cửa giữ gìn không biết. Là nếu mà mình ngọ thì nó là cái chỗ giữ gìn không biết, còn nếu mình nghe thì đó là nó là cái kho để chứa cái quả báo của mình. Hai cái hoặc là cửa của tâm biết hoặc là cái kho chứa quả báo của mình, đó là cái dụng của ăn lại do. Mặt nghe là nguồn cái bình đẳng tánh tự tha chỉ có một. Nếu nghe thì là ăn lại da ở cái mặt nghe là ngưỡng ao, còn nếu ngợi thì nó là bình đẳng không hai. Thứ thứ sáu là cái dự của sự quan sát hay chuyển làm cho chánh pháp. Nghe thì cái thứ thứ sáu nó biến ra là tình cớ đủ thứ các chuyện này chuyện kia, ngợi vào thì nó là cái dự quan sát để cho mình chuyển nó cho chánh pháp. Tường ngữ thức là hưng khởi công đức đã làm, giữ theo giới giới của ứng thân và quá thân. Thì như vậy, nó là nó không có cái gì gọi là vô dụng hết. Nếu chuyển được thì tất nhiên từ cái giả biến thành hay, và không chuyển được thì tất nhiên từ cái hay, nó không là giả. Nhất tâm chẳng bạn, thức trí tự thân, chẳng đổi cái thể của tám thức, mà chỉ đổi cái tên với tám thức mà thôi. Nha, bởi vì cái tên nghe hoặc cái nó đã thành ra tỉnh giác. Hả, nhờ ngộ lý chuyển thức thành thứ, cả toàn con ngơ theo thức mà lên xuống, chưa biết tám thức có lớn nhỏ chăng, đó là như thế nào. Ví dụ như theo nhà Phật nói, con người luân hồi, thì tám thức đều theo đó mà luân hồi. Ví dụ như bây giờ mình làm thân người, to lớn 50-60 kg, còn ngay hết mình làm thân con gà, chỉ có 1 kg mấy, thì như vậy. Rồi khi mình làm người ăn sáu chục ký rồi trở thành chi già con chí mới, thì cái thức mình có kho đó mà lớn ra và thành nhỏ lại hay sao? Đó là cái lấy như ngài cái bạn cái nhỏ đó. Thức tâm như vừa không thể nghĩ bàn, kho nghiệp thở thông lớn nhỏ chẳng bằng. Kinh hưởng thức nó thật bảo đại lạc như gió sang hình không chất, dùng ngã tăng nhân tới hoặc tăng lỡ hở gió xuất hiện rất dữ dội, hoặc là nhỏ núi tư như nó thành bể nhỏ, gió như vậy không hình không chất, thức tỉnh như lại. Thì người tâm kinh như vậy, thức tỉnh như gió, thấy nó không có hình tốt, mà tùy theo cái công dụng, tùy theo cái duyên, nó có thể lớn, nó có thể nhỏ, khi như lên trong hang núi, nó khi cũng là nhỏ núi. Thì cái đó nó là dự dụng phân lường, không có cố định là tốt nhỏ, hay là không cố định là mở lớn gì hết, mà nó tùy duyên, ứng theo cái duyên đó. Mà hiện có lớn cái nhỏ thôi. Hả? Lấy gì làm nhân truyền đánh trong đến là thanh tản? Đó, tầm là nhân của sự thanh tản bằng khai. Tầm đó, tức là cái tầm áo đó. Tản là nhân của sự thanh tản bằng chứng. Tầm và tản hợp lại là nhân thanh tản từ nơi ẩm ướt. Tầm và tản lìa là nhân của quá xanh. Lìa tầm tản thì gọi là quá xanh. Tất cả sự thanh tản ở trên đều do ý thức tạo nghiệp, và từ nghiệp mà có sự thanh tản. Nếu ý thức đốn thân, tức là rỗng suốt một cách ngay chóng, thì sự luân hồi vĩnh viễn nhất. Nếu là ý thức mình dẹp mất rồi thì sự luân hồi sau đó là hết, không có gì hết. Tuyệt. Đây, nó giải thích về ngũ nhãn. Thế này là ngũ nhãn, thường thường nó ngũ nhãn lực không nha. Đây là nó bác. Bên ngoài chẳng tự có là nhật nhãn, tức là không có có ở bên ngoài là được nhật nhãn. Bên trong chẳng tự không là được thiên nhãn, tức là không có cái không ở bên trong là được thiên nhãn. Không là có, vừa giúp là pháp nhãn. Thế là giúp cái tất có, là tả tất không là được pháp nhãn. Chứ sai cả hai mà không nhưỡng gọi là gọi là gọi nhãn. Lìa tất cả tướng là Phật nhãn. Tức là không có tới trước mà tướng mà hết đó là được Phật nhãn. Thì ví dụ nhớ ở đây là chú ý mỗi cái được coi là tự tâm. Thành ra mỗi bên từ nào đều hướng là tự tâm mà giả để cho mình đừng mất lạc ở bên ngoài. Đó, cho nên là giả ngũ nhãn như vậy. Thế nào là lực thân? Đó, sáu căn đối cảnh tới lưu thân chứa ngại là lực thân. Sáu căn làm cứ sức với sáu cảm mà không bị chướng, không bị ngại, không tâm về não thì đó là đã được lực thân rồi, chứ không có phải là đại. Còn tới cả nó ngàn giọng mới gọi là được ngũ thân. Thấy cả bao nhiêu cả đời mới gọi là được thiên ngũ thân. Không phải lực thân đây là đối sáu căn đối sáu cảm tới lưu những chướng những ngại, đó là lực thân. Lực thân là trước mà hỏi ngại hay biết là được trước vậy. Hả? Thế nào là bản giác, là thế nào là diệu giác? Đó, bản giác là tập, là trí thân hai. Tức là tập là thở, trí là dụng. Thấy thở dụng thân hai, gọi là bản giác, tức là các pháp bình đẳng. Diệu giác là tập và trí giúp cả hai. Thở cho thường cả pháp một mình. À, tức là cái kia mình thấy bản giác là thấy tập và trí thân hai. Nhưng mà càng thấy cái tập và trí, càng ngày càng ngày mà tăng cái bản giác. Còn đến dự giác là không còn thấy hai nữa, thì lúc đó đặt lại toàn thân nha. Hả? Thế nào là biến dục sân tử và thế nào là thành đoạn sân tử? Đó, biến dục sân tử là khi về phá thành tử đi ngựa làm lễ cho là hữu tình. Khi ở trong sân tử mà không đồng với càng khi càng nghĩa sử lợi thánh nhìn. Tất nhiên là giả sát thêm cái biến dục sân tử mà tha cái nghĩa tâm kinh. Nghĩa tâm kinh nói biến dục sân tử là đổi trả vụ, ví dụ như tư đà hoàng, tướng lên tư đà hoàng, thì cái đó là một con biến dục sân tử đó. Còn đây thì ngài nói bồ tát làm lợi chúng sinh, cho nên ở trong sân tử mà không có phải do ngược, thì cái đó gọi là biến dục sân tử. Thành đoạn sân tử là do loạn tâm cái phàm phu tạo ra. Niệm niệm đều ba mơ tất trước lại thêm phiền mã trước, nên trước là lành xa khổ lớn trong lúc dừng nghỉ, tức là sự linh hồi của phàm phu bị nghiệp lôi kéo, cái đó là thành đoạn sân tử. Ngã thế nào là đầu xà thân trượng phải chiếm bước người thương thế giới lợi toàn thân. Đó, tâm như la tạng vốn từ một tinh minh mà theo tầm theo chở, không làm sáu công dụng và chuyển sai theo lệch cơ mở trong sân tử. À, nói rằng trước kia chúng ta chỉ có cái tâm như la tạng, cái tâm như la tạng đó vốn là sáng trước mà sau này nó theo tầm nó theo chở, tức là chở theo tầm cảnh, cho nên không đã sáu công dụng mà chia ra mắt to ngũ lỗ thân ý rồi chuyển sai theo lệch cơ mở trong sân tử. Nhớ như viết ra về căn tầm không gian nghe, à, tức là mình trả về để cho căn trước sức với tầm không ngưỡng không mất, à, trả lại dần toàn có một. Khi mình trả lại thì lúc đó không còn thấy sáu nữa mà thấy chỉ còn có một cái tinh minh. Nên cho nên này trả lại dần toàn có một là còn chỉ có một cái tinh minh mà không mất đẹp trong sáu tâm vận. Sáu tâm vận chẳng hiện hành thì tạm nguyên thường tịnh như duyên thường sáng. Đó, bây giờ tôi nói một cái thí dụ nhỏ để quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta hiện tại đi ra ngoài, tôi mắt thấy hình tướng cây tới cái gì cái gì, và trong cái đó mình không được, à cái này cây tới cái cây tới, thì cái đó là vận như con mắt. Nghe tiếng hát chúng ta đây dưới gian lên, mình lắng mình nghe cái hát là gì, ta là gì, đó là cái vận của lỗ tai. Rồi nghe cái người chia sẻ đây nó rất lạ, mình nhớ cái con người nước tôm, người nước mắt, rồi cái đó thì sao, đó là cái dụng của lỗ mũi. rồi vân vân, rồi tất cả cái gì mình cứ vào để mình phân biệt thì như vậy là khó tâm có khó dựng luôn. À, nếu mình đi ra mắt tử nói, tai tử nghe, ngửi tử ngửi, mà ngửi thì ngửi, không thà ngửi cái mùi gì, nghe cái thì nghe mà không có phân biệt tướng gì, thấy là thấy mà tử không khí và vật gì, thì như vậy tuy khó có nghe có thấy mà hình như chữ là sao? Chữ có một cái tinh minh hiểu biết mà không có khó cái gì riêng, phải không? Đó là cái chỗ đặc biệt của người tu gọi là trải về dòng. Mình không có trải về dòng là mình dùng riêng từng cái cho nên bị nguyên, tức là bị dán thần như đó. Nếu giữ tâm này có thể thì gọi là rơi từ trên đẳng hay là đẳng đọa, lại có tên là hành sâu giả thoát. Đây là cái tiêu chí nguyên và thân, lại phải tiến bước. Tại sao nói cái câu này quý vị nghe phải khó hiểu, nghĩa là như vậy đó. Nếu mà mình khi mình chỉ còn có một cái tinh minh đó, chỉ còn thình có một cái tinh minh mà không còn bị nguyên tâm khói cái dựng như được, chỉ còn cái tinh minh đó không, là mình cứ giữ mà hết tinh minh đó không, không bới lên dự dựng, thì lúc đó là mình đầu xài mình lên được tới một tâm nước một là phát tạo đầu xài rồi. Nhưng mà vừa có biết là phải đầu xài còn trả cái đầu xài, cho nên gọi đó là cái hành sâu giải thoát. Như vậy là mình giải thoát nhưng mà nó kẹt ở trong cái thể tịch tỉnh, cho nên lúc đó phải tiến lên một bước nữa. Vì vậy mình đang lại phải tiến bước thì người trên thế giới mới lại toàn thân đặt mắt chiếc nhiên đi trong nhà đại địa toàn bà phát thở. Đó là khi mà mình tới đó, tới đó tức là như con mình nó đã ăn nhất ăn như là chỉ thường nhất, nhưng mà nó còn phải một cái nhiên lên nữa thì lúc đó nó mới thoát ra được cái dòng mà ở trong cái hành giả thoát. Trong khi nó còn mắc kẹt ở trong cái hành giả thoát, giả thoát mà gọi là cái hành, bởi vì sao? Vì đó là nó còn cái như bất động. Thì nếu còn như bất động thì nó chỉ là cái khổ mà chưa được cái dựng, cho nên phải nhiên lên một chút nữa đạt được cái dựng. Vì vậy thì nó đầu xài tâm bước bước ra, mà tâm thế còn phải bước ra, đầu xài tâm tuệ phải bước ra nữa thì mới thấy cái thế giới hiện toàn thân. Hả? Thế nào chẳng tự vô vi, không tạm hữu vi. Đó, tư chứng khác thân mà chẳng giữ thật tế, tức là không giữ cái khác thân. Vô nguyện tiết lập nên từ là lợi thân. Nghe chẳng tự vô vi, đó là mình không giữ khác thân mà phải đi nguyện. Đó, gọi là không giữ khác thân. Tại sao nó sẽ đi đường thân ấy, chẳng mặc áo bản lai, phải thế nào mới đúng, tối trụ lúc chưa thân. Hàng đại thừa về pháp là lợi ích và dẫn dắt chúng ta phải dừng ở vô vi, chẳng dừng ở vô vi mà phương tiện mặc áo nha, chẳng biết thể vi mà đi trong chư đạo để từ là để đồng sự để thoát cho các là hữu tình, nên chủ đài có dưỡng tu có tịnh không đạt đến Phật đạo. Đây là nói gọn lại cho dễ hiểu. Chẳng tự vô vi thân tịnh hữu vi là thế này, nghĩa là mình đạt được pháp thân thân tịnh. Và cái pháp thân thân tịnh đó nó là cái chỗ thật tế, chỗ chân thật chứ gọi là thật tế. Nhưng mà mình không có tự ngã trong đó, mà mình phải làm sao nữa? Mình phát nguyện độ chúng sinh đó, rồi do cái đi nguyện độ chúng sinh đó gọi là thân tịnh hữu vi, tức là thân tự ở trong pháp thân, cho nên chẳng tự vô vi pháp đi nguyện độ sinh gọi đó là thân tịnh hữu vi. Vì vậy cho nên những hàng tu hành khi người ta đạt tới cái chỗ cuối chính nó vào thì liền dùng danh từ là buông thẳng tay vào chợ, à, tức là mới từ gặp lại thân. Chứ còn nói là an tự đó hoài thì ngồi trong đảnh ướt mãi thôi, nghĩa là không có tự ở cái chỗ thân tịnh an nhiên cái mình, mà lại khởi cái vui nguyện thiết lập đội thân. Nhưng mà không tự là khi đã được rồi không tự, chứ không phải ngồi dài mình không được mình không tự nữa thì sao? Thì đó là sống trong lạm tưởng điên cuồng, được rồi mà không tự đó. Thì cái đó mới là cái hạnh của Bồ Tát. Vì vậy mà nói là chế đi đường thân ấy, tức là chế tự cái chỗ mà thanh tịnh như vi đó, chẳng mặc áo bản lai, tức là không có giữ cái pháp thân. phải thế nào mới đúng, tức là lúc đó mình phải khởi đi nguyện để lễ chúng sinh, nên tối kỵ lúc chưa xong, tức là phải dè dặt lúc mà chưa xong, tức là chỉ cho rằng chúng ta không nên nên ôm cái chấp, ôm cái chấp là đạt được pháp thân và giữ được thân tịnh mạng thì nó đạt là tiểu thừa, cho nên nó chẳng mặc áo bản lai. Mà lúc đó phải khởi đi nguyện để mà buông thẳng tay vào chợ, cho nên nói rằng phải thế nào mới đúng. Vì vậy mà nói rằng hàng Bồ Tát chẳng dừng ở vô vô mà phương tiện mặc áo nhơ đó, tức là lúc đi buông thẳng tay vào chợ là ít chiến sinh chẳng biết thử vô mà đi trong tư đạo đó, tư đạo tức là đi trong những cái là chợ sinh tử để mà từ chiến sinh mà đại họ hả, thế nào là sáng mới chân thật đó, nhờ đài tạo đủ lớn tội trạng người đùa ác người chuyên đã từng cực có đọa vào pháp đờ chạy không làm hổ thẹn sát đạo dẫn mẫn gần bậc thiện tư thức bớt ngộ bản thân những ác nghiệp từ bao kiếp trước và những tội lỗi hiện đời như nước sôi làm trả tiếp như lửa cháy tử thơ ngược hết sức tâm tứ lệ phát hiện trở lại đem những sở đất của mình mà chỉ thẳng cho người khác được đối ngộ thanh tánh để từng thành tánh giác hoặc hóa được sức như lượng tăng đức cần hơn các sai hàng, đó là cái sáng hối chân thật đó. Thành ra cái sáng hối chân thật ở đây là chỉ cho chúng ta nỗ lực tu hành, hồi đó mình chưa hết đạo mình tạo bao nhiêu tội ác, bây giờ hết đạo rồi mình không làm hổ thẹn dẫn mảnh tu hành dành thời làm bản tốt để mà mình ngộ được bản tâm. Ngộ bản tâm rồi thì lúc đó bao nhiêu cái nghiệp trước nó thẳng từ từ nó tiêu vàng, chẳng khác nào như nước sôi đổ trong tuyết cứ từ từ tan, cũng như lửa cháy tử thơ, nghĩa là dòng đống cửa lớn mà mình châm lửa vô nó cháy thời nó cũng tiêu hết à. Như vậy thì mình hãy thẳng làm tu, nỗ lực mình tu cho hết nghiệp rồi trí tuệ mình phát tâm, sau đó mình đem trí tuệ đó mà dọa lại chúng sinh để cho họ đồng giác ngộ như mình, thì đó là chân sáng hối. Sáng hối vậy đó mới là chân thật. Cho toàn mình lại sáng hối mà rồi không thể thẹn mà cứ tạo ngược lại thì cái đó chưa phải là chân sáng hối à,